tầng hải đăng hay là Đức Phật, một ánh sáng mình thấy được. Cho nên mình giác ngộ, nó là bây giờ con biết tu rồi. Bây giờ con biết tu rồi một chuyện, còn tu được hay không và sống cái thời gian cuối cuộc đời một chuyện khác. Nó giống như vậy đó. Hiểu được đó là giác ngộ là chuyện khác, còn sống được của nó rồi hưởng được hạnh phúc của nó là một chuyện khác nữa. Nó có những cái giai đoạn, mình gọi là những cái giai đoạn mà các Phật tử phải hiểu được gì đó. Cũng như có nhiều Phật tử nói rằng, tại sao có một thầy, tức là tại sao có nhiều thầy đã tu rồi, đã giác ngộ rồi mà còn như vậy nữa? Đó, rõ ràng là các Phật tử sẽ đặt nhiều câu hỏi. Đã biết được là chuyện đời là vô thường, là biết chuyện tiền bạc danh lợi chẳng có tranh, nhưng mà có nhiều thầy danh, có nhiều thầy vì lợi, có nhiều thầy cũng khổ như vậy. Thì mình sẽ không hỏi được câu hỏi đó, là vì cái chỗ này đó là hiểu được chuyện kể cả cạo đầu rứa cua ở rồi, không có nghĩa là cạo hết tất cả những cái tham nhiễm và ô nhiễm của mình. Đầu thì cạo dễ lắm, mua một lưỡi dao 2 đồng 5 phút là xong, nhưng mà cạo sạch cái tâm của mình ấy, thì đòi hỏi quá trình nhân tu nhiều lắm, nhân tu nhiều lắm. Cho nên thậm chí một cái người tu cho đến ngày nằm xuống, ôi thì cũng chỉ mới là một chút xíu mà thôi. Qua ý niệm đó, để các Phật tử cũng hiểu rằng giữa cái con đường tu tập, cái con đường gọi là mình nói là có nhiều Phật tử là muốn tu thiền, tại sao? Tại vì muốn thành Phật, thấy tánh thành Phật. Nhưng mà thực ra hiện tại các Phật tử cùng thầy đang là Phật nhân, mình đã có Phật trong đó. Giống như ai cũng có hoa sen, ai cũng có hương sen, ai cũng có vị sen, nhưng mà gì? Còn mình cũng thiền. Tại vì sao được? Tại vì ông Phật của mình nó còn đâu, nhưng mà rồi mình còn dính dáng, còn gia đình, còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn về để nấu ăn, rồi sáng phải đi làm nữa. Cho nên ông Phật của mình đang ở gì? Dưới thiền. Đó. Nhưng mà ông Phật đó bây giờ dù ở trình một ngày nào đó, nó không được hết ở trình đầu bên đây, đánh độ giữa này là mấy người ta gọi là đánh dài mà 4 gala rồi các người. Dàn bốn người ta bây giờ các vị bỏ ổ cống rồi, buộc cái ổ cống đi. Nhưng mà lượng ra rửa sạch sẽ, đem ra tiệm vàng thì vẫn là bao nhiêu là một lượng, không có thay đổi. Có nghĩa là muốn nói Phật tánh giác ngộ của mình rồi, đến một lúc nào mình không hiểu được đàn đạo, mình nghĩ như là mình rơi xuống tận cùng của cảnh giới tối tâm nữa. Nhưng nếu người nào đó đánh thức được và mình thấy được ánh sáng, mình tỉnh lại thì mọi thứ đều trở thành con số. Số không mình phải giác ngộ được. Cho nên là nói rằng người nào đó giác ngộ buông ra đồ khổ thì lập địa thành Phật. Tưởng nói rằng nghĩa là mấy người trước bớt giết người sau buông ra thành Phật. Chứ thành Phật gì vậy? Ở đây người ta chỉ muốn nói là khi đã buông ra đồ khổ là các người đã giác ngộ. Mà giác ngộ là đã có tâm Phật rồi, đã có tánh giác rồi, đã có tỉnh rồi. Còn cái chuyện mà những nhân quả, những cái gì mình còn phải trả lại nữa thì còn phải kéo dài lâu lắm. Không phải một ngày một tháng mà có thể vô lượng kiếp mình để quá trình thành Phật được của mình. Thì đó là để các bạn tự hiểu cái từ gọi là thấy tánh thành Phật. Rồi bây giờ một cái câu nữa là câu này thì các bạn tự lưu ý là tức là khi mình tịch mịch, tức là tĩnh lặng á, khi mà mình tu hành á mà mình đạt được cái tĩnh lặng, thì cái câu này các bạn tự hỏi làm thế nào để mình đạt được, hay là làm thế nào để cứu trợ mình phát sinh những căn được viên thông, hay là tất cả như trong lời nói. Thì như thầy vừa trình bày các vị nghĩa là không có ba quá trình, một cái người ta gọi là giới, một cái gọi là định, một cái gọi là tuệ. Ba cái này gọi là tam vô đoàn hồi. Mình ví dụ như một cái đèn, một cái đèn nó đòi hỏi cái gì? Có một cái bao quang bên ngoài. Ở Việt Nam mình hay xài cái đèn gọi là đèn gì? Đèn chứng dịch hoặc đèn tóc, người biết không? Trước khi mình muốn đốt đèn, mình đốt đèn rồi mình phải lấy cái bóng đèn mình treo ở ngoài. Thì có chơi bên xung quanh đó người ta gọi là giới. Khi chơi cái bóng đèn rồi, ngọn đèn nó đứng ở giữa một chỗ, nó không bị dao động, không bị gió thổi lắc qua lắc lại, thì đó gọi là định. Khi gió không thổi lắc qua lắc lại, bóng đèn được chơi một cách an toàn thì phát ra ánh sáng, gọi là tuệ. Nói một cách khác là giới định tuệ là ba cái con đường liên dung với nhau. Nhưng mà thật ra đó, nó đã có ở trong với nhau. Tâm giới có định, tâm định có tự. Nghĩa là ba cái đó là một cái sự gọi là dung thông, không có phân biệt. Nhưng mà vì khi mình tu tập đó, mình mới phân biệt ra để thấy các cái này bảo vệ cái kia. Thật ra khi mình có định, có tự, mình mới giữ giới được một cách chính xác, đúng đắn. Nếu người giữ giới mà không có tự thì coi như là chấp giới. chẳng hạn như bây giờ mình nói là nó là các vị nghĩa là bị một cái gì đó đau khổ rồi nói rằng là nếu ai mà nó là giới cấm thủ á, tức là giữ một giới như bên ở bên Ấn Độ bây giờ cũng có nhiều người đó này, nếu người nào mà co một giò lên ngủ như cò vậy thì nó lên trời, giữ giới đó để được lên trời thì người đó rơi vào cái đó là giới cấm thủ, tức là có giới mà không có trời. Rồi có nhiều người nghĩ rằng đó là mình nghĩa là giữ giới nó là quá cái gì đó, mình nghĩa là không có ăn. Trong lực cái này nó là quá giờ thì không ăn, rồi các vị biết không ăn gì, chứ không ăn cơm nữa, quá giờ ngồi không ăn nữa, xong rồi mới lấy hết các đồ ăn nó là sinh tố, nó là than những đồ bổ khay ra ngủ, không có ăn nhưng mà uống. Nhớ cái này không có cầm tiền bạc vàng đạn cũng được cầm hết, không có đụng tới, nhưng mà lấy đồ ăn đó sợ bệnh cái tay này nhớ là không cho mình bệnh nữa đó. Nhưng mà lấy đĩa gấp lên nó đựng vào đựng đũa phải đựng cái tay, hoặc là tiền á vàng thì không đựng tới, nhưng mà tài mắt người ta như ta ra cũng giống như nhau mà. Nội dung của nó không phải là nói về việc đó, mình nói là mình chấp thủ và tham luyến đó cái lòng mình khổ đau. Cho nên giữa giữ giới và giữa hiểu giới, giữa sống với giới và giữa thủ giới, hai cái đó nó khác nhau. Cho nên cái chỗ này đó là nếu mà các Phật tử không thấy điều đó, các Phật tử tưởng rằng khi mình ngồi thiền á là mình sẽ có tệ, thật ra cái chuyện đó là bình thường. Các Phật tử yên ổn á thì tự nhiên mọi thứ nó lắng dịu, cho nên mình trở thành cái người minh mẫn. Minh mẫn là giống như bây giờ mình loạn quá, tâm tư mình nó bồn chồn quá thì mình không có phán xét được, mình đặt vào cái cách mình không hiểu được. Nhưng nếu các vị ở trong chân thiền định, trong cảnh an ổn thì mọi thứ nó sẽ từ từ để sẽ có những câu giải đáp. Chẳng hạn như là nữa là gia đình mình có một cái chuyện gì mà nó bấn loạn quá, chẳng hạn như mà có một cái đám ma thì người ta biết có khó, hoặc là người ta xin lỗi mọi người là vì tan gia bốn đống cho nên có điều gì thê thức không được tha thứ, thì tại sao mình bố đối là vì có tan gia. Nhưng nếu mà khi nào mà không có chuyện gì hết, các Phật tử ngồi để yên ngọn lại thì lúc đó mọi thứ nó có thể hiện ra một cách rõ ràng. Nếu mình bố tiếng quá, người ta hỏi mình gấp quá nữa, bây giờ tôi bố tiếng quá thì cho tôi nghĩ cũng được, thì khi các Phật tử nghĩ an tịnh đó, thì các Phật tử trở thành sáng suốt, người ta gọi là gì, là có tội. Nhưng mà thật ra đó thì một ví dụ thông thường thôi. Cái giữa cái tệ và định ở đây nó quan trọng là tệ hay là huệ của Phật giáo là nó không phải là tri thức, nó không phải là tri thức. Cho nên các vị có thể là gì, có thể là bác sĩ, có thể là kỹ sư, có thể là kiến trúc sư, có nhiều bằng cấp trong tay, nhưng cái đó không phải là tệ, không phải là huệ của Phật giáo. Con mất huệ của Phật giáo là con mất mình các pháp mà không dướng vào tướng và thấu đạt cả lý tánh của nó thì mới gọi là có tệ, có huệ đó. Cho nên hai cái đó mình khi mà chúng ta không được lầm. Cho nên nhiều người đã khác biệt không, nhiều cái nhà học giả họ vẫn phải đi học Phật để họ cầu đạt được trí tuệ, nó khác với cái gì, cái thông minh trí thức của họ. Nếu cái thông minh trí thức của mình là do học mà được, mà tệ là do là gì, do là sự bùng vỡ của sự gọi là giác ngộ mình, do là huệ. Cho nên bình thường các vị thấy không, đa phần á mình thấy rằng có nhiều người đó là học giả chứ không phải là hành giả. Có nhiều người các vị thấy rằng họ ở ngoài thế gian họ biết rất nhiều những cách tu hành rất là hay, nhưng người đó chỉ là học giả mà thôi. Còn cái người hành giả là người có thể có được hạnh phúc trong cuộc sống tu hành của mình, thì người đó nó cao hơn những người một trăm lần mà không ai biết hết. Nên nhiều khi các Phật tử ngồi cũng thấy nó cảm nhận hay quá trời, cũng tu ghê gớm lắm. Nhưng mà đó chỉ là học giả mà thôi, chỉ là qua nhiều kiến thức được tổng hợp để người ta có khả năng viết thành những bài vở, những sách mà mình đọc mình thấy hay, làm thỏa mãn cái tri thức và nhu cầu con người. Cái đó không phải là hành giả, mà cái đó không phải là người có tuệ. Cho nên trong giới định tuệ các Phật tử cũng hiểu rất là rõ ràng và cũng đừng có lầm lẫn là chỉ khi mình tu thiền không bị dao động bởi các tham sân và phiền não với bọn, lúc đó tự nhiên có một sự hiểu biết nào đó về cuộc sống và chân lý, cái đó được gọi là tuệ. Và cái đó không ai lấy gì để có thể nói được. không khó phân biệt được điều đó lắm. Và vì thầy muốn nói một điều này để các phật tử nhớ là khi mình giác ngộ một điều gì đó là nó sẽ một cái sự gọi là bùng vỡ của tâm thức, tức là không phải là một sự hiểu biết thông thường. Cũng như là lúc mà các vị đọc kinh hoài, cái tự nhiên các vị cứ đọc hoài không để ý gì đâu, không hay đâu. Có một bữa nọ tự nhiên các vị tự đọc kinh rồi tự nhiên mọi thứ nó thông suốt thôi, thông suốt cơ thể không còn nghi ngờ, không còn gì nữa, là nó có vậy chứ. Các phật tử không cần ai biết, mà các phật tử tự cảm nhận hạnh phúc nó đến với mình không biết được. Lúc đó mình là nhẹ mà là khổ. Còn tư thức để biện giải là giải thích câu này giải thích câu kia giống như thầy, không phải là tội. Các phật tử nhớ điều đó, không phải là tội. Giữa tội và nhẹ định nghĩa theo cái nhìn của Phật giáo là một sự giác ngộ và thẩm thấu chân lý và có một quá trình tu tiến, chứ không phải là biện giải cái tư thức. Các phật tử nghe được không? Cho nên chỗ này á, các phật tử có thể hiểu một điều thế này. Một cái lần nọ đó thì thầy gặp một quyển sách, rồi mọi thứ gì thầy cũng hiểu, thầy có thể kể phật tử nghe mọi thứ học nhiều quá thì kể phật tử nghe, nhưng mà đó không phải là nghệ, cái đó không phải là nghệ. Cho nên giữa giới định tuệ ba cái này nó liên hệ với nhau, mà các phật tử thấy rằng giữa cái thanh tịnh tâm và cái chứng để đạt được trí tuệ của mình á là không có thể đi nói cho người khác biết được, không có nói cho người khác biết được. Nghĩa là giống như ta nói rằng là nghĩa là lúc mà mình tu hành tu thiền mà mình ngộ thì chỉ ngộ này là không thể nói cho người khác biết được. Và nói là à tôi ngộ là sao à, không thể nói được. Giống như là các người biết rằng như ngày mà giữa đạt hoa và nghĩa là nghệ xã vậy, khi mà đạt hoa nói một câu là ta đã an tâm cho ông rồi thì bao nhiêu phiền não, bao nhiêu vướng bận, bao giờ của nghệ xã hoàn toàn không dụng ở đây. Lúc đó đã ngộ, phải ngộ thôi. Ngộ bây giờ giống như bây giờ nói là mình tu mình giác ngộ, có nhiều ngộ ngộ cũng giác hết, thì con người nó hiểu lầm. Chứ mà giữa ngôn ngữ và giữa cái chúng đạo hai cái hoàn toàn khác nhau. Đó, cho nên ở đây Phật tử cũng hỏi thầy một câu này, con người nó cần phải là tu thế nào để mà nó tĩnh lặng. Còn tu thiền thì nó có ba cấp độ. Đầu tiên người ta gọi là cái bằng có đạt được sự gì, nghĩa là tịnh, tịnh rồi mà bước tới định, tịnh tức là sự an tịnh. Thì an tịnh là mình có thể nghe mọi người khác, mình ngồi và mình nghe được tiếng đồng hồ, mình ngồi và mình có thể nghe được nhiều cái tiếng mũi tương á, thì đó mình đang ở trong trạng thái của an tịnh thôi, chứ phải là định. Khi mà các học tử vào định á thì coi như là mọi thứ đều biết bạn không biết gì nữa. Nếu như biết Phật vào một chánh định á thì các vị biết là khi ngài vào chánh định á là cả năm năm cái xe chạy ngang qua mà ngài không hề biết là có xe đi đâu. Cái đó là vào định rồi. Còn cái mà chúng ta đang nói đây là an tịnh thôi, nghĩa là mình được cái an tịnh cho thân tâm là cũng phải là khó khăn rồi, chứ đừng nói là cái định đó. Thì đó là giữa ba cái trạng thái đó. Khi mà các phật tử tu để có định có huệ đó thì các phật tử mới hiểu, chứ bây giờ thầy cũng không có giải thích hết được. Mà nói tóm lại thầy chỉ muốn giải các phật tử một điều là mình đừng có bị người ta, nếu như người ta mê mờ, người ta lường gạt, người ta nói rằng người đó đã có trí tuệ được chưa. Thật ra cái trí tuệ là một cái người ta không ai nói được hết, và không ai có thể phân tích nó ra như thế nào cả. Mà chỉ có nghĩa là giống như khi nào các phật tử đọc kinh Pháp Hoa mà các phật tử hiểu rằng trí tuệ của Phật chỉ có Phật với Phật hiểu với nhau mà thôi. Nhãn năng tư duy, còn kể cả trí tuệ của người Thái Lợi Pháp, mình muốn hiểu được trí Phật á thì Thái Lợi Pháp như lúa mề xe lao không có ăn chung gì, như vậy đó. Để là các phật tử sẽ đọc kinh Đại Thừa nhiều, các phật tử mới hiểu được từ đó. Nhưng ở đây thì muốn nói rằng thầy ví dụ như ba cái đẳng cấp mà các vị thấy nè, hiện tại người ta nói rằng chúng ta có năm con mắt, các vị nghe năm con mắt cái hiện tại mà thầy cùng các vị đang nhìn vào đó là gì? Nhục nhãn. Nhục nhãn có nghĩa là như bây giờ thầy nói rằng con mắt thầy bây giờ nó thầy đồ giả, tức là nếu thầy tới cái tuổi gần 50 đó thì thầy mà có kiến cũng không chỉ được, gọi là nhục nhãn. Mà nhục nhãn là các phật tử không thể nhìn qua khỏi cái bức tường này mà thấy được ai cả. Cái bước thứ hai nữa là các phật tử đạt được duyên nhãn. Duyên nhãn là con mắt các phật tử ngồi đây mà có thể